tâm vẫn sáng suốt, nhưng đối với sự sinh hoạt ở thế gian, kẻ mù không thấy đường, có rất nhiều sự việc tự làm không được như ý, cũng rất phiền phức. Từ khi Phật và bạn đồng tu giúp may tâm y cho tôn giả Na Lực, Phật rất quan tâm đến tôn giả. Ngài dạy tôn giả tu tập kim cang chiếu minh tam muội. Không lâu tôn giả Na Lực chứng đắc thiên nhãn thông. Tôn giả rất vui mừng sự chứng đắc nhãn thông và rất cảm ơn Phật chỉ dạy. Về phần Phật, lẽ tất nhiên Ngài rất hoan hỷ trong việc này, vì từ ngày nay Ngài không cần quan tâm nhiều đến sự mắt mù của tôn giả Na Lực. Người có thiên nhãn, bất luận gần xa, trong ngoài, muốn thấy là thấy tất cả. Tôn giả Na Lực mất nhục nhãn là mắt phàm, nhưng chứng được thiên nhãn là mắt thanh. Trong tăng đoàn, ai nấy đều ái mộ, kính trọng Ngài. Đây cố nhiên là quy lực từ bi của Phật gia hộ, mà cũng là tâm cương quyết chí nguyện tu hành của tôn giả Na Lực mà thành tựu được như vậy. Từ nay, tôn giả không còn bị phiền phức trong việc khâu giá y phục hay đi khất thực trì bình xin ăn nữa. Tôn giả Na Lực nay có thể thấy tất cả tam thiên đại thiên thế giới cho đến tất cả các tầng địa ngục. Có một lần nọ, tôn giả Na Lực thấy rất nhiều phụ nữ xa vào địa ngục. Ngài bèn đến đảnh lễ Phật và thỉnh giáo Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con thấy rất nhiều phụ nữ xa vào địa ngục. Theo con biết, thái nữ rất dễ tin phụng Phật giáo, phái nữ so với phái nam có tâm nhân từ nhiều hơn. Tại sao rất nhiều phái nữ xa vào địa ngục mà con thấy bằng thiên nhãn? Phật đáp: Này A Na Lực, trong pháp của Như Lai, phái nữ dễ tin phụng đó là sự thật, nhưng phụ nữ cũng dễ tạo ra nghiệp tội, đó cũng là sự thật. Phụ nữ có ba loại tâm rất lớn, lớn hơn tâm phái nam. Một là phụ nữ hay sanh lòng tham rất nặng, hy vọng tất cả tài bảo đi vào nhà mình mới tốt. Hai là lòng sanh ganh tị nhiều hơn phái nam. Phụ nữ hay sanh ganh tị rất mạnh, nghĩ rằng người này người nọ làm trở ngại cản trở sự ý muốn của mình. Ba, phái nữ là có lòng nặng về tình thương quá nhiều, khi thương rồi khó dứt bỏ. Này A Na Lực, phụ nữ có lòng tham, lòng ganh tị, thù hiềm và tình thương quá nặng rất khó bỏ, làm cho rất dễ phạm tội. Đó là nguyên nhân bị sa vào địa ngục dễ dàng. Một hôm nọ, tôn giả Na Lực cùng tôn giả Xá Lợi Phất luận đạo. A Na Lực nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Tôi có chánh niệm tinh tấn bất động. Hiện nay thân tôi dường như đang ngao du trong thiên địa tịch tịnh. Tâm tôi đã ly thủ chấp, không còn tán loạn. Xin hỏi tôn giả, đây có phải là ly phiền não được giải thoát phải chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất trong tăng đoàn là nhân vật đệ nhất thượng thủ. Ngài hằng thay thế Phật thuyết pháp dạy đạo. Khi nghe qua lời của tôn giả Na Lực, bèn phát biểu ý kiến rằng: Tôn giả Na Lực, vừa qua tôn giả nói có thể thấy đến tam thiên đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn. Tôn giả nói có chánh niệm bất động, đó là tâm điệu cử khác, tâm điệu cử bưng mình khoe khoang. Tôn giả nói có tâm đã ly thủ chấp, đó là tâm cường vọng. Theo tôi hiểu lời giáo pháp của Phật, phải ly tâm ngã mạn, ly tâm điệu cử khoe khoang, ly tâm cuồng vọng mới có thể ly phiền não được giải thoát. Đối với lời nói của tôn giả Xá Lợi Phất, A Na Lực không chỉ không giận, trái lại rất cảm ơn tôn giả Xá Lợi Phất, vì tôn giả hiểu rằng lời nói của tôn giả Xá Lợi Phất mới thật sự là lời nói chân chánh của kẻ thấy đạo. Tôn giả A Na Lực thật sự là chỉ tu học chịu nghe lời chỉ dạy của kẻ khác. Có một lần nọ, Đức Phật ngụ tại xứ Cô Sâm Thi. Một nhóm thầy tỳ khưu phát sanh tranh chấp dữ dội. Phật bèn thiết tích chuyện sự nhẫn nhục của vua Trường Thọ cho các thầy nghe và dạy mọi người đừng tranh nhau nữa. Ngài nói: Dùng sân hận diệt sân hận không bao giờ chấm dứt được, vì có dụng từ bi nhẫn nại mới dập tắt được lửa sân. Lời dạy của Phật làm cho một số thầy tỳ kheo cảm động và im lặng không tranh nữa. nhưng cũng có một thiểu số phi pháp thích tranh cãi đối với người khác không chịu nhượng bộ, làm cho Phật nghĩ đến tôn giả Na Lực là vị rất có tâm nhịn nhường, thanh liêm, hiền hòa. Tôn giả Na Lực hiện đang ở tại khu rừng gần xứ Cô Sâm Phi. Đức Phật bèn một mình đi đến khu rừng đó để thăm tôn giả Na Lực. Tại khu rừng Cô Sâm Phi đó, ngoài tôn giả Na Lực còn có một tôn, còn có tôn giả Bạc Đề, tôn giả Kiết Biên Na cùng ở chung tu hành. Ba vị này đều là hoàng tộc, hoàng tử, anh em chú bác nhau cả. Khi còn tại gia rất có cảm tình với nhau, cùng đi xuất gia một ngày càng làm cho cảm tình khăng khít hơn. Cả ba đồng có một minh ước là cộng đồng y chỉ lời Phật dạy, tu tập tất cả tôn chiếu chỉ thị của Phật mà tu hành. Trong cả ba vị, tôn giả Na Lực là vị A-la-hán chứng đắc thiên nhãn. Về phần tôn giả Bạc Đề, tôn giả Kiết Biên Na đã khai ngộ chứng đắc quả. Ba vị thánh ở chung sinh hoạt rất yên tịnh hòa lạc tại khu rừng Cô Sâm Phi này. Ba vị tôn giả lập định là thường ngày không nói chuyện, năm ngày hội họp một lần mới cho phép nói chuyện, để nghe báo cáo sự tu học tâm đắc của mỗi vị, hoặc giả cần thay đổi việc gì trong sự sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày cả ba vị sáng sớm đi vào thôn xóm khất thực, ai về trước phải trải dọn đồ ăn, đi lấy nước uống và sau đó độ thịt, nếu dùng không hết chừa lại để sạch sẽ chỗ không có bụi bặm sâu bọ, cho vị khác khất thực không đủ ăn được dùng thêm để không bị đói. Sau đó rửa bát sạch sẽ để úp hơi và rửa tay chân sạch sẽ, trải bồ đoàn ngồi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hay tham thiền quán tưởng. Người về sau cũng làm y như người về trước, thật là yên tĩnh thủy lạc. Khi Phật đi đến khu rừng Cô Sâm Phi đó, có một người ở canh giữ, vì không biết mặt Phật nên anh ta cản không cho Phật vào, và nói rằng anh ta thấy ba vị tu hành chín chắn rất đáng kính phục, nên tình nguyện giữ đường vào khu rừng này để cho được yên tĩnh, không muốn cho người lạ ra vào làm động đến sự tu hành thanh tịnh của ba vị tăng đó. Thường lệ Đức Phật đi đâu đều có rất nhiều vị đệ tử tỳ kheo đi theo, nhưng lần này Phật tự đi một mình, không cho ai đi theo ngài. Và anh giữ cửa này, giữ cửa rừng này chưa từng thấy mặt Phật, chưa biết Phật nên không nhận ra được. Phật mỉm cười và nói rằng: xin nhà ngươi đi thông báo với ba vị sa môn đó là có người đến hỏi thăm, các vị đó chắc chắn sẽ vui mừng khi gặp ta. Anh ta bèn đi vào rừng báo cáo thật lại những lời Phật nói và tả duyên dáng người anh ta cản không cho vào rừng. Tôn giả Na Lực biết ngay là Phật. Khi đó cả ba ở xa trông thấy Phật giá lâm, thật là vui mừng không sao kể xiết. Cả ba đồng mau mau đến nghinh tiếp Phật. A Na Lực tiếp lấy bát của Phật, Bạc Đề đi trải bồ đoàn, Kiết Biên Na đi múc nước rửa chân Phật, thỉnh Phật an tọa. Sau đó Phật ân cần hỏi han sự sinh hoạt và tình hình tu tập của ba vị tôn giả, và các ngài bạch Phật tường tận mọi điều Phật hỏi. Đức Bổn Sư rất hoan hỷ nói rằng: các con hòa hợp tu tập, sống cuộc đời vô tranh, hòa bình, an lạc, nhất tâm nhất chí tu hành, nhân sanh con người có chi mỹ mãn hơn như vậy nữa. Ngài tán thán ba vị tôn giả và tường thuật lịch trình tu hành của tự ngài cho nghe, để khích lệ ba vị tôn giả càng tinh tấn hơn. Ba vị tôn giả được Phật quán lâm đến chỗ tu hành của mình, thật là ngoài sự tưởng tượng vui sướng không sao kể xiết. Về phần anh chàng tình nguyện gác cửa giữ đường vào rừng đứng không xa, nghe qua tự sự bèn quỳ xuống đảnh lễ Phật và bạch Phật rằng: con thật ngu si lầm lỗi, dám phạm đến ngài, xin ngài tha thứ. Phật tỏ ra vui vẻ nói rằng: con không ngu si mà cũng chẳng có lầm lỗi, trái lại con làm trách nhiệm hộ trì cả tu hành chân chánh, con có công đức vô lượng. Anh ta xin quy y Phật và xin Phật cho phép xuất gia. Phật chấp nhận, nhưng ngài bảo anh ta hãy trở về nhà coi còn có gì phải căn dặn người thân và từ giá họ, rồi đến kỳ duyên tịnh xá xuất gia. anh ta rất vui mừng, đảnh lễ tạ ơn Phật Tế Độ và cáo từ ba vị tôn giả để gấp đi về nhà làm theo lời Phật dạy. Tôn giả Na Lực sau khi có thiên nhãn không phải chỉ ở rừng núi lo tự tu, nhưng tâm ngài bao giờ cũng nhớ rằng ngày nay ngài có pháp lạc, tất cả đều do ân huệ Phật ban cho. Để báo đáp ân huệ Phật, ngài phải lo hoằng pháp lợi sinh, đi đến chỗ không có người đến để bố giáo dạy đạo hoằng hóa theo lời Phật hằng nhắc nhở. Tôn giả Na Lực xem bề ngoài rất tĩnh lặng, nhưng nội tâm ngài có nhiệt tình vô hạn. Bất luận nơi nào, thành thị, hoàng cung, thôn xóm, rừng núi, đâu đâu cũng thấy thân ảnh tôn giả du hóa dạy đạo. Vua Manade của tiểu vương quốc Chimba bị trọng bệnh vì lao tâm lo lắng về quá độ. Ngữ y bó tay nhờ tôn giả thuyết giảng khai ngộ, dứt bỏ ưu bi phiền não, bệnh từ từ hồi phục. Đối với người bệnh, tôn giả lực thiết pháp an ủi thường rất có hiệu quả, di diệu, và bệnh nhân rất ưa thích tôn giả. Đối với sự cảm hóa kẻ hung ác, làm cho hồi đầu hướng thiện, tôn giả Na Lực rất có biện pháp. Trước đã nói qua, tôn giả Na Lực từng xin tạm trú tại nhà một cô gái và bị cô ta tỏ tình ân ái, làm cho tôn giả phát nguyện từ đó không xin trú ngụ tại nhà người thế nữa. Nhưng làm như vậy cũng rất bất tiện trong sự hành hóa giải đạo khắp mọi nơi. Nhưng tôn giả Na Lực quen sống đơn giản, ngày ăn một buổi, tối đến tịnh tọa dưới gốc cây hoặc hang động là tập quán của ngài. Có một lần nọ, tôn giả Na Lực hành hóa gần đến một thôn xóm, tối đến ngài ở một gốc cây đại thọ tạ thiền. Trên trời trăng sao lu mờ, gió thổi hiu hiu mát mẻ, thật là yên lặng thú vị. Tôn giả nhắm mắt tịnh tọa chờ đến sáng để tiếp tục du hành. Nửa đêm thanh vắng, tôn giả Na Lực và đại địa đồng nhất không sanh tiếng động, nhưng xa xa có một nhóm bóng người di chuyển đến chỗ tôn giả ngồi. Ngài định lên tiếng hỏi, nhưng những người đó đã ngừng lại trước mặt ngài không xa mấy. Ngài chú ý xem thì ra là một nhóm cường đạo, bọn cướp. Bọn họ đang chuẩn bị phân chia tiền bạc đồ đạc cướp giật được. Tôn giả Na Lực lớn tiếng thở dài, bọn cướp biết có người. Trong bọn có một tên cướp nói chết rồi, bị người ta thấy rồi, chúng ta mau giết chết cả đó đi. Bọn cướp ai nấy trong tay đều cầm dao mã tấu sáng lạng. Tôn giả Na Lực lớn tiếng nói rằng, các ngươi muốn giết ta, các ngươi cứ đến, các ngươi giết được ta, tự nhiên có người khác sẽ giết các ngươi. Bọn cướp nghe qua rất sợ hãi, ngó mặt nhau, không biết xử sự làm sao. Trong đó có một tên đầu đảng cướp gan dạ hơn hỏi rằng, ông là ai? Đêm hôm tầm tối, sao dám phá hoại chuyện làm tốt đẹp của chúng ta? Tôn giả Na Lực trang nghiêm hồi đáp rằng, Bần Tăng là Sa Môn, Bần Tăng ở đây tịnh tọa, nói Bần Tăng thấy sự làm xấu của bọn ngươi thì rất đúng, nói Bần Tăng phá hoại sự việc tốt của bọn ngươi thì không phải. Vậy ông muốn đem chuyện này thưa quan phủ à? Thủ lãnh bọn cướp hỏi. Tôn giả Na Lực trả lời, Bần Tăng không đem việc làm của bọn ngươi đi báo cáo quan phủ đâu, đừng lo. Nhưng Bần Tăng nói cho bọn ngươi biết, mặc dầu quan phủ không hay biết hành vi của bọn ngươi, nhưng nhân quả báo ứng không tha các ngươi. Nghĩ đến sự bi thảm nghiệp báo của bọn ngươi, Bần Tăng thật là tội nghiệp thương hại các ngươi. Lời nói của tôn giả Na Lực làm chấn động tâm của bọn cướp. Khi đó tâm của bọn họ tự nghĩ, nên bỏ sự hung ác bảo tàng, tức thì bổn tánh lương thiện hiện tiền. Bọn cướp xin sám hối và xin nghe tôn giả Na Lực khai thị chỉ dạy. Sau đó bọn họ xin quy y Tam Bảo và nguyện rửa tâm trong sạch, làm người lương thiện. Sáng hôm sau, tôn giả Na Lực bảo bọn cướp nên đem tiền bạc đồ vật cướp, vật cướp của nhà nào trả lại cho nhà đó, làm cho ai nấy đều vui mừng, tài sản mất đi nay được trở về, đều rất cảm tạ tôn giả Na Lực. Tất cả dân chúng trong thôn xóm thỉnh cầu tôn giả thuyết giảng và đồng cùng xin quy y Tam Bảo, tín phụng Phật giáo. Tôn giả Na Lực ngoài việc hoằng pháp, ngài rất tinh tấn tu hành. Có một hôm nọ, ngài ở tại khu rừng gần thôn xóm khi đang tịnh tạ bèn tư duy rằng đạo không thể do tham dục, phải do tri túc biết đầy đủ mới đắc được. Đạo không thể cầu được ở chỗ quyên náo ồn ào, phải hộ đắc được tại chỗ nhàn tịnh. Cầu đạo phải tinh cần siêng năng, phải có chánh niệm, phải có đa văn là nghe nhiều, sanh trí huệ mới cầu đạo được. Khi tôn giả Na Lực đang suy tư như trên, Đức Phật ngụ tại vườn Lập Uyển rất xa. Ngài có tha tâm thông, biết được tâm ý của tôn giả Na Lực. Phật đi đến khu rừng đó, tán thán tôn giả có chánh tư, chánh niệm. Tôn giả Na Lực một lần nữa được Phật giá lâm chỉ dạy, lòng ngài hân hoan vui mừng không sao tả hết. Tôn giả đem vấn đề tư duy của tự mình thỉnh cầu Phật ân chứng, cầu Phật chỉ dạy thêm. Vì thế tôn giả A Na Lực bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, pháp lục hòa kính trong tăng đoàn dạy quên bỏ tự tư, quên bỏ tiểu ngã, việc này chúng con phải thực hành. Đối với chúng sinh phải tuyệt đối từ bi, tuyệt đối nhân ái, việc này chúng con phải hiểu biết. Bạch Thế Tôn, nhưng tín đồ tại gia học đạo rất đông, đệ tử xuất gia tiếp cận gần xã hội hoằng pháp lợi sinh cũng rất đông. Vấn đề những người đó làm sao cầu đắc giác ngộ, nhập được niết bàn, thỉnh cầu Thế Tôn từ bi khai thị. Đức Phật rất hoan hỷ nói rằng: Này A Na Lực, con hỏi rất hay, rất tốt. Sự hoài niệm lần thắc mắc của con đều là vấn đề Bồ Tát học. Như Lai vì con thiết bát đại nhân giác đạo, bát đại nhân giác tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ Attha Mahapurisa Vitaka. Attha là mười đều đó, Maha là đại lớn, Purisa Vitaka là nhân giác. Purisa Puriso là nhân, là người đó. Vitaka là sự nhận xét thấy. Tôi dịch ra từ tiếng Phạn kinh Chánh Cống. Này A Na Lực, tất cả Phật tử bất luận xuất gia tại gia, bất phân ngày đêm, phải chí tâm tụng niệm ghi nhớ tám điều đó. Điều thứ nhất, các con đối với thế gian và nhân sinh phải có vô thường, khổ, vô ngã quán, bất tranh quán, không quán. Muốn ly sanh tử, cầu đắc giác ngộ, tất phải quan sát như vậy. Điều thứ hai, các con phải biết căn nguyên của khổ, vì bởi đối với thế gian tham dục bất xả không bỏ, các con phải năng thiểu dục vô vi bớt tạo tác mới có thể hộ đắc thân tâm tự tại. Điều thứ ba, các con phải sát thẩm vô yểm túc tâm của tự mình, là xét lại tâm không biết chán, không biết đầy đủ của tự mình, ngày ngày tham cầu tạo tội, nếu có thể an bần thủ đạo là vui trong sự nghèo, lo giữ đạo, tri túc thường lạc là hằng vui và biết đầy đủ, dĩ cầu trí huệ di sự nghiệp, như thế mới năng hộ đắc sanh hoạt bình an. Điều thứ tư, các con phải đừng giải đãi làm biếng trong sự hành thiện, việc lợi ích đến kẻ khác làm xong đừng hồi tâm, dập tắt phiền não, giám phục ma quỷ mới có thể xuất ly ngũ âm tam giới, lao ngục. Điều thứ năm, các con phải minh bạch biết sợ sự ngu si sanh tử, đối với nhất thiết học thực phải tận tâm nghiên cứu. Sau khi tự mình minh bạch đạo lý, phải phát tâm giáo hóa chúng sanh, làm cho họ khoái lạc. Điều thứ sáu, các con sanh sống trên thế gian đừng để cho ngũ dục của thế gian đánh bại, bất luận xuất gia tại gia đừng bị thế lạc nhiễm. Điều thứ bảy, các con phải giác ngộ kẻ bần cùng oán hận quá nhiều. Người học Bồ Tát đạo phải cứu tế kẻ bần cùng bằng vật chất, phải an ủi tinh thần họ, đừng nhớ đến thù hận, đừng quán quái trách móc kẻ khác. Điều thứ tám, các con đừng chỉ lo cho tự mình, phải phát đại từ bi tâm hổ tế nhất thiết chúng sanh, thà nguyện chúng sanh đắc ly khổ, bất dị tự kỷ cầu an lạc. Do tôn giả này thỉnh vấn, Đức Phật giảng dạy bát đại nhân giác đạo, thàn ngữ là Attha Mahapurisa Vitaka. Tôi không thì giờ nói tám điều này như tôi nói sơ, để khi khác. là 8 vấn đề tu học Bồ Tát Đạo. Rất nhiều người theo như vậy tu hành đều cải thiện được sự sanh hoạt, làm cho đời sống hộ đắc tự tại an lạc. Có một hôm nọ, tôn giả Na Lực trong thiền định, ngài tư duy việc Đức Phật giảng dạy Bát Đại Nhân Giác. Ngài nghĩ pháp Bát Đại Nhân Giác là pháp thiểu dục chi túc, là bớt lòng ham muốn và biết đầy đủ, không phải pháp bất chi túc, là không phải pháp không biết đầy đủ, là pháp diễn ly chánh xa, không phải pháp quần tụ hội họp, là pháp tinh tấn siêng năng, không phải pháp nọa đãi lười biếng, là pháp chánh niệm, niệm tưởng chân chánh, suy xét đúng đắn, không phải pháp vọng niệm, niệm tưởng giả dối sai lầm, là pháp tịch tịnh yên lặng, không phải pháp quyền náo ồn ào, là pháp của tứ của trí giả, người có trí tệ, không phải pháp của ngu giả, là kẻ vô minh. Đó, Bát Đại Nhân Giác, tôi lặp lại một lần nữa sự tư duy của ngài Ana Lực. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có mặt hàng ngàn thánh đệ tử và hàng muôn tứ chúng tại xứ Kusinara là Kautina. Tôn giả Ana Lực nhập định theo Phật, và sau đó ngài nói với mọi người có tôn giả A Nan làm chủ tạ rằng Đức Phật trước khi Niết Bàn, ngài nhập thiền, xuất thiền theo thứ tự từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi xuất tứ thiền trở về tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Và khi đó ngài nhập định trong các sắc thiền, hữu sắc, vô sắc và diệt thọ tưởng định, và ngài tịch diệt. Tôi theo ngài không kịp nữa. Ngài đã lực khi Đức Phật Niết Bàn á, Đức Phật nhập định Niết Bàn, ngài nhập định đi theo Phật, đi theo coi Phật đi đâu, thấy hết Phật đi đâu, đi đâu, đi đâu, tới cuối cùng á, đi theo không kịp nữa, ngài mới nói lại nó về Phật Niết Bàn rồi. Khi tôn giả Na Lực nói xong, rất đông tứ chúng chưa đắc đạo quả khóc than thương tiếc Phật. Tôn giả bèn thiết giảng khuyên mọi người đừng đau đớn, nên lo tu hành theo lời giáo huấn của Phật, để khi lìa đời khỏi khổ được như Phật. Ngài nói khi Phật nhập diệt, tâm Phật vững chắc, trầm lặng, chấn định cảm thọ, tâm Phật giải thoát, tắt hẳn như ngọn đèn đã tắt. Tôn giả nói chư hành vô thường, sanh ra rồi biến đổi, cuối cùng tan rã, cho đến Đức Phật là đấng chí tôn của thế gian cũng vậy. Tôn giả Na Lực khuyên tứ chúng lấy đó làm gương, suy tư sự vô thường của sanh mạng, đừng dễ vui say đắm trong đời sống, phải ráng lo tu hành là chỗ nương nhờ của tự mình, không có sự nương nhờ nào khác. Sau khi Phật Niết Bàn 3 tháng, tôn giả Ma Ca Diếp triệu tập 500 vị đại A La Hán kết tập Tam Tạng để khẳng định lại những gì Phật đã giáo huấn trong việc tu hành. Tôn giả A Na Lực là một trong 500 vị đại A La Hán kết tập Tam Tạng đó. Và từ đó kinh điển không có ghi chép sự tích của tôn giả A Na Lực là ngài Niết Bàn khi nào và Niết Bàn tại đâu, thật là đáng tiếc. Quý vị đã nghe qua cuộc đời tôn giả Na Lực, bây giờ tôi sẽ nói tới tôn giả Ubali. Những cái gương tu hành này rất nhiều, tôi cũng gán lộn lạc trong Tam Tạng kinh chỗ này chỗ nọ, nó không phải ở một chỗ, thật nhiều, thành ra nó phải nói cho lạ vậy đó. Ubali ra nhiều hơn nữa. Tôn giả Ubali đó, người Trung Hoa họ dịch cái nghĩa Ubali là cận thủ, cận chấp. Cận thủ là ở gần đó, nắm lấy á, biết nắm lấy. Muốn nói đến sự tích của tôn giả Ubali á, trước hết phải nói đến giai cấp trong xã hội Ấn Độ thời đó. Dân chúng Ấn Độ sinh ra thời đó, họ phân giai cấp thành tứ chủng là 4 dòng giống. Một là Brahma là Bà La Môn, dòng giống nhà đạo đức thông minh. Hai là Kshatra, là tiếng Ấn Độ là sát đế lỵ đó, mình dịch đó, là dòng giống nhà vua, nhà tướng, trị quốc. Ba, Vaisya là thệ xá, chúng ta dịch dòng giống nhà thương mại, trưởng giả. Bốn là Sudra, mình dịch là thủ Đà La, là dòng giống nhà làm ruộng, làm công, người bình thường. Chủng dòng giống nhà ruộng, chủng Bà La Môn đó là Brahma đó, chuyên việc đạo đức. Chủng sát đế lỵ là Kshatra, là chuyên việc trị nước. Ngoài bốn chủng ấy còn một giai cấp nữa là hạng cùng dân mạt chủng, tức là bọn nô lệ mãn đời chịu trăm bề khổ cực. Xứ Ấn Độ người ta coi hạng này là ô trượt dơ giấy. Bốn hạng trên ghê tởm không ngờ tới mình họ. Ấy là giai cấp Chiên Đà La là Chandala. Ngày nay người ta thường kêu là Patiya hay là Parisa, nhà tiếng Ấn Độ hiện giờ đấy. Ngài Ubali xuất thân là dòng thủ Đà La là Sutra, là giai cấp thấp nhất ở Ấn Độ thời đó. Sinh ra trong dòng thủ Đà La hàng vị kỳ thị. Các dòng khác coi người thủ Đà La như rác. Người thủ Đà La khi đi đường gặp người Bà La Môn hay Sát Đế Lị phải tránh qua một bên đường, không được dòm ngó, nếu không vậy sẽ bị đánh đập. Ubali sinh ra trong dòng thủ Đà La, sống cuộc đời rất bi thảm, rất đáng thương hại. Khi còn nhỏ, Di có cha mẹ là người đem lại sự an ủi. Mặc dầu nghèo nàn khốn khổ, nhưng tình thương của mẹ cha đối với con cũng chẳng kém hơn những người cao sang. Mặc dầu gia đình nghèo, tâm Ubali rất ham học. Nhưng Ấn Độ thời đó thân giai cấp, sinh ra trong dòng thủ Đà La như Ubali không có quyền ngồi chung học kinh Vệ Đà với dòng Bà La Môn. Khi lớn lên, mẹ cha Ubali dự tính cho con học nghề trẻ hầu sau này sanh sống dễ. Nhưng sanh ra là dòng thủ Đà La rất khó mà xin học nghề hay tìm được việc làm tốt. Trước hết mẹ cha định cho con nối tiếp nghề làm ruộng nương như mình, nhưng thấy Ubali sanh ra yếu ớt, sợ chắc sức lực không đủ chịu đựng việc đồng án cực nhọc lâu dài, nên cho Ubali đi ở đợ làm phu đánh xe ngựa đưa khách. Một thời gian sau, cha mẹ thấy con sáng sớm phải ra đi cho đến chiều tối khuya mới được về nghỉ, công việc làm phu đánh xe ngựa rất vất vả. Mẹ cha rất tội nghiệp con, không biết làm sao tìm nghề gì cho con đỡ mệt nhọc. Sau cùng bèn đưa Ubali đi học nghề hớt tóc cạo râu. Ubali mặc dầu sinh trong dòng thủ Đà La là hạng hạ cấp nhất trong xã hội Ấn Độ khi đó, nhưng Ubali rất thông minh hiếu học nghe lời. Không bao lâu học rành biết hết các kiểu tóc kiểu râu, phải hớt làm sao, phải cạo cách nào làm cho đẹp với khuôn mặt. Sau đó mẹ Ubali liên lạc được người quen ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, tìm được một chỗ hớt tóc cạo râu cho Ubali làm. Tại thành Ca Tỳ La Vệ, Ubali nổi tiếng là thợ hớt tóc cạo râu tay khéo nhất. Lời đồn nghe đến tai các hoàng tử trong dòng Thích Ca, bèn cho Ubali vào thành làm thợ hớt tóc cạo râu cho các hoàng tử. Sau khi Phật thành đạt đạo quả được 3 năm, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp độ gia tộc. Khi đó ngài cần hớt tóc cạo râu, hoàng cung bèn bảo Ubali ngày mai đến hớt tóc cạo râu cho Phật. Ubali rất kinh hoàng lo sợ, nghĩ rằng Phật là vị đại giác, nghe nói ngài có 32 tướng tốt, tóc của ngài chắc không giống như người thường. Ubali không dám hớt tóc cạo râu cho Phật, sợ rủi ro phạm tội thì làm sao. Ubali về nhà kể lại cho mẹ nghe là hoàng gia bảo con ngày mai này đi hớt tóc cạo râu cho Đức Phật. Con sợ quá mẹ ơi, con không dám đâu. Con không dám ngó mặt ngài nữa mà, thì làm sao mà hớt tóc cạo râu cho ngài được. Mẹ Ubali an ủi con, kêu con đừng lo sợ. Nghe nói Đức Phật rất từ bi, thường hay thuyết pháp độ kẻ lâm vào cảnh khổ. Ngài không coi thường, khinh khi người thủ Đà La chúng ta đâu. Trái lại con rất có phước, được phụng sự ngài. Thôi yên tâm đi nghỉ đi. Mặc dầu mẹ nghe mẹ nói như vậy, Ubali vẫn tỏ ra lo sợ, không biết làm sao cho con hết lo âu. Mẹ Ubali bèn nói rằng ngày mai con đi hớt tóc cho Đức Phật, mẹ cùng đi với con. Sáng hôm sau, mẹ Ubali dẫn con đến đảnh lễ Phật và hớt tóc cạo râu cho Phật. Ubali mặc dầu tâm lo sợ nhưng rất cẩn thận để tâm cắt hớt rất chậm chạp. Mẹ Ubali ở một bên coi hớt được một hồi. Mẹ Ubali quỳ xuống đảnh lễ thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ngài thấy Ubali hớt tóc thế nào? Nghe hỏi vậy, Phật dòm Ubali và phán rằng: đứng lưng hơi cầm, không dám đứng ngay. Có lẽ Ubali vì còn sợ và cung kính Phật không dám đứng ngay, nhưng khi nghe Phật phán vậy bèn tập trung tâm lực tương truyền khi tập trung tâm lực đó để đứng ngay đó, Ubali nhập được sơ thiền. Sau đó không lâu, mẹ Ubali quỳ xuống và bạch Phật ra: bạch Thế Tôn, hiện nay Ubali hớt tóc ra sao rồi? Phật nghe mẹ Ubali hỏi lần nữa, ngài trả lời rằng: hiện nay thân đứng quá thẳng. Ubali nghe Phật phán vậy, không dám sanh vọng tưởng nữa, nhất tâm nhất ý tương truyền. Khi đó Ubali nhập được nhị thiền. Sau đó một hồi nữa, mẹ Ubali thưa hỏi Phật: bạch Thế Tôn, hiện nay Ubali hớt tóc thế nào? Phật liền đáp: nhập tức quá thô, là thở mạnh, thở quá nặng. Ubali nghe Phật phán vậy, bèn tập trung tâm lực lại trong sức nhập tức, là thở ra thở vào thoải mái. Tương truyền khi đó Ubali nhập được tam thiền. Sau cùng mẹ Ubali thưa Phật rằng: bạch Thế Tôn, hiện nay Ubali hết tóc cạo râu được chăng? Phật trả lời: sức tức quá thô, thở qua ra quá mặn, quá nặng. Sau khi nghe Phật phán vậy, Ubali hiện nhất niệm bất sanh, nhất niệm bất sanh, quên cả cây dao cạo đang cầm trong tay. Tương truyền khi đó Ubali nhập được tứ thiền. Khi đó Đức Phật bèn nói với các vị tỳ kheo đứng gần rằng: Ubali hiện không còn tưởng niệm, đã nhập được tứ thiền. Ngài bảo một vị tỳ kheo hãy lấy cây dao cạo trong tay Ubali ra, và một vị tỳ kheo nữa đỡ Ubali đừng để bị té ngã. Nghe qua đoạn này, chúng ta thấy Ubali đối với công việc của mình rất để tâm làm. Khi nghe người khác khuyến cáo, rất ráng sửa đổi cho đúng. Vì bổn chất tánh tình của Ubali rất nghiêm túc, vì thế rất dễ chiều theo ý kẻ khác. Về phần mình, không bao giờ có một lời thị phi hay ác ý phê bình ai cả. Vì thế sau khi được xuất gia theo Phật, được Phật tán thán là vị trì giới lực đệ nhất, không phải không có nguyên nhân. Đức Phật trở về cố quê Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp độ quyến thuộc: như chủng tử nhập địa là hột giống xuống đất, tất nhiên mọc rễ sinh trưởng. Các hoàng tử dòng Thích Ca sau khi nghe Phật thuyết giảng, rất nhiều người muốn theo Phật xuất gia. Có người được mẹ cha cho phép, có người cha mẹ không đồng ý, nên một số hoàng tử rủ nhau trốn nhà ra đi xuất gia theo Phật tại tịnh xá Amphawan xứ Mala. Có hoàng tử Anuruddha là Analika nãy đó, Paku Bạc Đề nãy đó, Phatthiya Kim Thila, Ananda là Anang, và hoàng tử Devatata là Đề Bà Đạt Đa. Xuất gia cần phải xuống tóc, cạo râu. Bất đắc dĩ phải dẫn anh thợ hết tóc cạo râu Ubali đi theo. Khi đi xa khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, dưới gốc cây đại thọ, Ubali cạo đầu xuống tóc cho hoàng tử Paku là hoàng tử Bạc Đề trước. Khi tóc hoàng tử từ từ rơi xuống, nước mắt của Ubali cũng rơi theo. Khi đó hoàng tử Anuruddha Analik thấy Ubali khóc bèn trách rằng: này Ubali, chúng ta ra đi xuất gia là việc tốt, tại sao mà khóc? Đáng lẽ phải vui mới đúng. Ubali cung kính đáp rằng: thưa hoàng tử Analik, xin tha thứ sự không lễ độ của tôi. Vì hoàng tử Paku là hoàng tử Bạc Đề đó, hằng đối đãi với tôi rất tốt, hằng giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn. Nay hoàng tử và các ngài xuống tóc xuất gia, dân du tứ phương, từ nay tôi không hy vọng còn gặp được các ngài nữa. Nghĩ đến như vậy, tôi cầm lòng không đậu nên rơi lệ, xin hoàng tử đừng trách tôi. Hoàng tử Analik nghe qua rất đồng tình và an ủi anh thợ hớt tóc Ubali rằng: anh đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp đỡ sự sinh sống cho anh, vì anh đã phụng sự chúng tôi rất nhiều năm. Sau khi nói rồi, Anuruddha là hoàng tử Analik bèn nói với các hoàng tử rằng: chư vị hoàng huynh hoàng đệ, Ubali đã phụng sự chúng ta nhiều năm, rất siêng năng trung thành. Từ nay chúng ta ra đi xuất gia, chúng ta phải an bài sự sinh sống cho anh ta sau này. Đây, tôi sẵn có cái khăn tràng đây, các hoàng huynh hoàng đệ hãy cõi hết vàng bạc châu báu bỏ vào cái khăn tràng này. Chúng ta đi xuất gia đâu còn cần xài những vật này nữa. Đem vàng bạc châu báu tặng cho anh Ubali để làm của sinh sống nuôi gia đình. Các hoàng tử nghe qua, ai nấy đều đồng ý và cõi hết châu báu vàng bạc bỏ vào cái khăn tràng của hoàng tử Analik. Analik cho anh thở tóc Ubali, bảo anh ta hãy lấy của cải này để nuôi thân và trở về Ca Tỳ La Vệ. Các hoàng tử tiếp tục lên đường đi tìm Phật xin xuất gia theo ngài tu học. Ubali trên đường trở về Ca Tỳ La Vệ được nửa đường, tâm nghĩ rằng ta trở về hoàng thành với tất cả bạc vàng châu bảo của các hoàng tử cho. Khi vua hay biết các hoàng tử trốn đi xuất gia, ta sẽ mất mạng. Tại sao ta không nghĩ coi thường việc này? Một điều nữa là các vị hoàng tử tôn quý đó đều bỏ sự vinh hoa phú quý của thế gian ra đi xuất gia. Nói chi kẻ hạ tiện như ta còn có gì mà phải lưu luyến tại thế gian này. Ta cũng nên đi tìm Phật để xin ngài xuất gia. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ubali hạ định quyết tâm như đá lâm châm hút sắt, không chút gì do dự cả. Ubali bèn đem một gói vàng bạc châu bảo các hoàng tử cho, leo lên trên cây và treo ở trên đó, cho những ai lấy được thì lấy, và bôn ba gấp rút lên đường đuổi theo các hoàng tử, nhưng không sao theo kịp vì cách nhau quá xa. Trong khi tiếp tục đi thêm một đổi đường, Ubali nghĩ đến thân phận mình, cảm thấy bi ai đau buồn, bèn ngồi bên lề đường khóc tức tưởi, tự nói rằng ta làm gì có đủ tư cách đi xuất gia. Các vị đó đều là hoàng tử, thân phận ta là nô lệ, làm sao có thể xin Phật xuất gia như các hoàng tử đó. Ubali ai thán thế gian bất bình đẳng và oán hận vận mạng bất hạnh của tự mình. Ubali đang khóc thê thảm, bỗng nghe có người hỏi rằng tại sao mà khóc thê thảm như vậy. Ubali ngẩng đầu lên coi, thấy tôn giả Xá Lợi Phất, bèn lau nước mắt quỳ trước mặt ngài và thưa rằng: thưa tôn giả, ngài là vị đại đệ tử Phật, khi ngài theo Phật về hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, tôi biết ngài, xin mạn phép hỏi ngài, như tôi thân phận người Thủ Đà La hạ tiện, không biết có thể hay không có thể xuất gia làm đệ tử Phật. Tôi nghĩ vọng tưởng tôi qua lên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi rằng: ngươi tên gì? Dạ, tôi tên là Ubali. Tôn giả Xá Lợi Phất nhớ khi trước có người thợ hớt tóc trẻ, khi đang hớt tóc cho Phật nhập được tứ thiền, chắc là anh này rồi. Bèn nói rằng: này Ubali, giáo pháp của Đức Phật là từ bi, tự do, bình đẳng, bất luận có trí huệ hay không, bất thân chức nghiệp, cao thấp, nghèo giàu, chỉ có thể tôn thủ gìn giữ giới lực thanh tịnh, ai cũng có thể làm đệ tử Phật, ai cũng có thể xuất gia, ai cũng có thể chứng đắc vô thượng chánh đẳng chân giác. Ngươi hãy theo ta đi gặp Phật, ngài nhất định rất hoan hỷ cho phép ngươi xuất gia, chấp nhận ngươi làm đệ tử ngài. Ubali rất vui mừng đi theo tôn giả Xá Lợi Phất đến gặp Phật. Phật rất hoan hỷ cho phép Ubali xuất gia thọ cụ túc giới làm vị tỳ kheo liền. Đức Phật phán với Ubali rằng: này Ubali, Như Lai biết sau này con nhất định có thể tiên dương chánh pháp của Như Lai. Trước khi con theo Xá Lợi Phất đến đây, hoàng tử Phakku, hoàng tử Anuruddha và mấy hoàng tử khác đã đến xin Như Lai xuất gia. Như Lai chấp nhận các hoàng tử đó làm đệ tử như con, nhưng các hoàng tử đó phải trải qua tu học 7 ngày ở riêng nhau. Như Lai chưa cho xuất gia. Cho đến quên thân phận là hoàng tử, khi chân chánh biết rõ là đệ tử Như Lai, Như Lai mới cho thọ cụ túc giới thành tỳ kheo, để các hoàng tử đó khi gặp con có lễ mạo và kính trọng con. Tỳ kheo Ubali cảm động đến rơi lệ, mặc dầu đã từng hớt tóc cho Phật, không nghĩ đến Phật, Phật từ bi thương hại mình. Tỳ kheo Ubali phát nguyện từ nay phải ráng theo Phật học tập, ráng làm một đệ tử tốt của Phật để báo đáp ân huệ của Phật. Sau 7 ngày, Phật cho gọi 6 vị hoàng tử cùng gặp mặt nhau. Khi huynh đệ tương phùng, ngoài sự tưởng tượng bất thần ngó thấy tỳ kheo Ubali đã tu rồi, ai nấy đều kinh kỳ, ngó nhau trù trừ, do dự, rụt rè, không biết phải làm sao xưng hô với tỳ kheo Ubali. Đức Thế Tôn uy nghiêm nói với 6 vị hoàng tử đó rằng: các con còn trù trừ, rụt rè, do dự gì? Pháp xuất gia học đạo trước hết là phải giáng phục tâm kiêu mạn, là dẹp bỏ tâm kiêu căng ngã mạn. Như Lai cho phép Ubali xuất gia trước, thọ giới trước các con, các con phải đảnh lễ Ubali là đàn anh. Các hoàng tử nghe Phật dạy đều rất cung kính làm lễ tỳ kheo Ubali, làm cho tỳ kheo Ubali cảm thấy bất an. Phật biết bèn nói với tỳ kheo Ubali rằng: này Ubali, từ nay con phải coi mình là huynh trưởng đối với các hoàng tử đó. Tỳ kheo Ubali rất cảm động dâng lời và đảnh lễ Phật. Một người bị nhận là hạ tiện nô lệ, sau khi xuất gia trong pháp Phật, thân thế được đối đãi ngang hàng với các hoàng tử xuất gia. Trong xã hội Ấn Độ thời đó là việc phá thiên quan là kinh động trời đất. Cho phép Ubali xuất gia làm cho pháp chế bình đẳng tự do của Phật từ từ xuất hiện trong xã hội của Ấn Độ. Mặc dù trong xã hội Ấn Độ thời đó rất nghiêm khắc phân chia giai cấp, nhưng trong Phật pháp tăng giáo đàn không có tứ tánh phân biệt. Ubali bị coi là kẻ hạ tiện, được phép xuất gia làm tỳ kheo ngang hàng với các giai cấp khác, là điển hình bình đẳng, là ân huệ Phật ban cho chúng sanh. Sau khi xuất gia đến mùa thu, tăng đàn cử hành an cư kiết hạ, tôn giả Ubali tinh tấn tu hành, được khai ngộ đắc quả A-la-hán, thành vị thượng thủ trong tăng đàn, làm cho nhị chúng, người xuất gia và kẻ tại gia đều tôn trọng. Đương nhiên, sự thật này làm cho rất nhiều người kinh kỳ hoài nghi rằng một người thủ Đà La kẻ hạ tiện mà có căn cơ tinh nhẹ, đây không phải chỉ là vinh quang của dân thủ Đà La, nhưng cũng là vinh quang của sự bình đẳng trong Phật giáo. Đức Phật muốn làm sáng tỏ sự đắc đạo của tôn giả Ubali để cho người ta đừng nghi ngờ. Đức Phật đặc biệt tường thuật một đoạn bổn sanh chuyện của tôn giả Ubali. Ngài nói: hồi quá khứ có hai người đều sanh ra trong gia đình nghèo khổ, kết làm bạn. Mặc dầu nghèo khó nhưng cả hai không bao giờ quên sự bố thí hành thiện. Do công đức nhân duyên như vậy, sau khi thoát đi được sanh trở lại làm người. Một người được làm vua tên Phạm Đức, một người sanh trong gia đình danh văn cao quý Bà La Môn tên U Bá Gia. U Bá Gia cưới một nàng mỹ mạo đẹp làm vợ và rất thương nàng. Một hôm nọ, có lẽ U Bá Gia có thái độ thân thiết với một cô gái khác, bị vợ bắt gặp làm cho nàng rất không vui, bắt đầu ghen ghét, la khóc cãi lẫy với chồng, sau đó không ngó ngàng nói chuyện với U Bá Gia nữa. Người vợ quý mến sanh lòng nghi ngờ, ghen tương quá nặng. U Bá Gia không còn tính ra biện pháp hòa giải nào được, chỉ biết ngày đêm buồn bực không vui, sưng đến hoa khai, hạ về nóng bực. Hai vợ chồng không nói năng với nhau đã lâu. Bỗng nhiên có một ngày đó, người vợ nói với chồng rằng: thôi hôm nay anh em hết giận anh rồi, anh đi kiếm mua bông hoa đem về trang bị phòng ngủ của chúng ta đi. Anh chồng đa tình nghe lời nói của vợ, mừng hớn hở, bèn lập tức đi đến chợ mua bông. Trên đường trở về nhà, mặt trời chiếu nóng như lửa, nhưng vì được vợ đẹp tỏ lại tình thương xưa, tâm trạng của U Bá Gia rất vui mừng hơn bao giờ hết trong đời, bèn lớn tiếng ca bài tình yêu đậm đà. Khi đó vua Phạm Đức đang đứng trên lầu hoàng cung ngắm cảnh, U Bá Gia đang đi ngang qua gần chất thành, lớn tiếng ca khúc tình yêu đậm đà. Nghe đến tai vua Phạm Đức, vua rất ngạc nhiên, thấy anh này ăn mặc là người Bà La Môn sang trọng, đang buổi trưa nắng nóng như lửa mà cất tiếng hát tình ca, anh này nhất định là người rất lạc quan. Vua sanh lòng nghi lạ, bèn hạ lệnh cho quân hầu đi kêu U Bá Gia lại hỏi. Sau khi hai người đàm luận nhau, vua rất hân hoan vui mừng được gặp hiền sĩ, bèn trao cho U Bá Gia trọng trách trong triều đình. Và từ đó vua Phạm Đức rất ái mộ tài trị nước của U Bá Gia. U Bá Gia được sự tín nhiệm của vua Phạm Đức, quyền uy càng ngày càng lớn. Sau đó mọi người dường như chỉ biết có vị đại thần U Bá Gia và quên đi còn có vua Phạm Đức. U Bá Gia lòng tham chưa đủ, nghĩ kế rằng khi vua Phạm Đức nghỉ trưa, ta sẽ sát hại vua và tự phong mình lên ngôi làm vua. Mặc dầu có mưu đồ như vậy, nhưng một ngày nọ U Bá Gia hồi tâm tỉnh thức, thẩm thâm cảm thấy danh dị quyền dục rất đáng sợ. U Bá Gia đem tất cả ác niệm của mình tâu rõ cho vua Phạm Đức nghe. Vua nghe qua chẳng những không bắt tội mà còn khen sự trung thật của U Bá Gia. Nhưng U Bá Gia cầu xin vua giải trừ quyền thế, xin cho phép đi xuất gia để sám hối. Sau khi xuất gia làm đạo sĩ không lâu, Ubaya chứng đắc thần thông. Hồi thở đó tại hoàng cung cũng có một anh thở hết tóc tên là Hoàng Gia Ba La. Nghe vua Phạm Đức hằng khen sự tu hành của đạo sĩ Ubaya, sanh tâm tỳ hỷ và phát nguyện đi xuất gia làm đệ tử đạo sĩ Ubaya. Nhất tâm tu hành, cuối cùng cũng hộ đắc thần thông. Ubaya và Hằng Gia Ba La cả hai có thần thông, cả hai cùng là thánh nhân. Một hôm nọ, vua Phạm Đức vào rừng đến am tu hành để cúng dường đạo sĩ Ubaya. Vua đảnh lễ ngài xong bèn nghĩ, đối với vị thánh không nên đo lường bằng thân thế. Vì thế vua bèn hướng về phía đạo sĩ Hằng Gia Ba La đảnh lễ. Sau đó vua Phạm Đức bảo tất cả đại thần kẻ hầu cận phải đảnh lễ đạo sĩ Hằng Gia Ba La. Xuất thân hạ tiện như Hằng Gia Ba La, do quy lực của pháp làm cho quốc vương quỳ lại ngài. Sự tích quá khứ cho thấy pháp vĩnh cửu bất biến. Trong Phật pháp, bất luận ai xuất thân là gì không phải vấn đề. Người khai ngộ chứng quả phải được sự tôn kính, sự chứng ngộ bất phân giai cấp.